Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Na Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Bad Blood Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup là một cuốn sách phi hư cấu điều tra của nhà báo John Carreyrou kể về sự trỗi dậy và sụp đổ của Theranos, một công ty khởi nghiệp công nghệ sinh học từng được ca ngợi là sẽ cách mạng hóa xét nghiệm máu. Thay vì một câu chuyện thành công kiểu Silicon Valley, cuốn sách phơi bày một vụ gian lận doanh nghiệp quy mô lớn được duy trì bằng lời hứa công nghệ, áp lực tăng trưởng và văn hóa che giấu sai phạm. Tác phẩm dựa trên điều tra báo chí công phu, nhiều cuộc phỏng vấn và kiểm chứng dữ kiện chặt chẽ nên vừa có giá trị tường thuật, vừa có giá trị cảnh báo. Cuốn sách không chỉ nói về Elizabeth Holmes và Theranos, mà còn đặt câu hỏi rộng hơn về niềm tin mù quáng vào nhà sáng lập, sự cường điệu trong giới khởi nghiệp và những lỗ hổng giám sát có thể khiến sai lầm kéo dài thành thảm họa. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Theranos từ biểu tượng khởi nghiệp thành một lời hứa công nghệ không có thật. Trung tâm của cuốn sách là Theranos, công ty từng được xem như một ngôi sao mới của thung lũng Silicon nhờ lời hứa tạo ra thiết bị xét nghiệm từ chỉ một giọt máu. John Carreyrou cho thấy sức hút ban đầu của Theranos không đến từ bằng chứng khoa học vững chắc mà từ câu chuyện hấp dẫn về đổi mới, bí mật công nghệ và hình ảnh Elizabeth Holmes như một nhà sáng lập có tầm nhìn lớn. Chính sự kết hợp giữa tham vọng y học và ngôn ngữ của giới khởi nghiệp đã khiến nhiều người tin rằng công ty đang đi trước thời đại. Tuy nhiên, cuốn sách chỉ ra rằng khoảng cách giữa lời quảng bá và năng lực thực tế ngày càng lớn, trong khi kết quả xét nghiệm không đáng tin cậy và công nghệ cốt lõi không đáp ứng được những gì công ty công bố. Điểm đáng chú ý là Carreyrou không viết theo kiểu phê phán cảm tính mà dựng lại quá trình Theranos được thổi phồng như thế nào. Từ đó cho thấy một công ty có thể được định giá rất cao dù nền tảng kỹ thuật chưa được kiểm chứng. Thứ hai, văn hóa bí mật và nỗi sợ hãi đã nuôi dưỡng sự dối trá trong nội bộ. Một trong những đóng góp quan trọng nhất của cuốn sách là mô tả môi trường làm việc độc hại bên trong Theranos. Caro thấy công ty này vận hành bằng kiểm soát thông tin, phân tầng quyền lực và sự sợ hãi thường trực khiến nhiều nhân viên không dám đặt câu hỏi hoặc phản đối. Những người biết sự thật bị cô lập, bị đe dọa hoặc buộc phải im lặng, còn các bộ phận khác chỉ nhìn thấy một phần bức tranh. Cách tổ chức như vậy không chỉ che giấu sai sót kỹ thuật mà còn biến sai lầm thành hệ thống vì mỗi lớp bảo mật làm giảm khả năng tự sửa sai. Cuốn sách cũng làm rõ rằng sự trung thành với nhà sáng lập và niềm tin vào sứ mệnh có thể bị dùng để thay thế cho chuẩn mực chuyên môn. Khi tổ chức ưu tiên hình ảnh hơn kiểm tra thực tế, nhân viên rất dễ trở thành người tiếp tay thụ động cho sai phạm. Vì vậy, Bad Blood không chỉ là câu chuyện về một cá nhân lừa dối, mà còn là bài học về cách một văn hóa công ty méo mó có thể bảo vệ gian lận trong thời gian dài. Thứ ba, vai trò của Elizabeth Holmes, sức hút cá nhân và nghệ thuật thao túng niềm tin. Elizabeth Holmes là nhân vật trung tâm của cuốn sách và Carreyrou khắc họa bà như một lãnh đạo có sức hút mạnh nhưng đồng thời đầy áp lực kiểm soát. Điểm quan trọng không chỉ nằm ở việc bà đưa ra các tuyên bố sai lệch, mà còn ở cách bà xây dựng hình ảnh cá nhân để củng cố sự tin tưởng từ nhà đầu tư, truyền thông, đối tác và cả nhân viên. Cuốn sách cho thấy Holmes hiểu rất rõ quyền lực của biểu tượng, từ phong cách ăn mặc, cách nói chuyện, đến việc gắn mình với những tuyên bố thay đổi ngành y tế. Hình ảnh đó tạo ra một lớp hào quang, khiến nhiều người ngại nghi ngờ, nhất là trong bối cảnh xã hội tôn vinh những nhà sáng lập trẻ tuổi, dám nghĩ lớn. Tuy nhiên, khi niềm tin được đặt quá nhiều vào cá nhân, quá trình kiểm chứng có thể bị xem nhẹ. Carreyrou không biến Holmes thành một hình mẫu đơn giản của cái ác, mà trình bày bà như sản phẩm của một môi trường đề cao chiến lược, gây ấn tượng hơn, năng lực thực chứng. Điều này khiến cuốn sách có chiều sâu hơn một bài tường thuật scandal thông thường. Thứ tư, cách điều tra báo chí bóc tách một vụ gian lận giữa áp lực pháp lý và truyền thông. Bad Blood cũng là câu chuyện về quá trình điều tra báo chí bền bỉ của John Carreyrou, người kiên trì ghép từng mảnh thông tin để phá vỡ lớp vỏ bí mật của Theranos. Cuốn sách làm rõ rằng sự thật không tự lộ ra ngay, mà phải được kiểm tra qua nhiều nguồn, đối chiếu lời khai và đánh giá lại các tuyên bố kỹ thuật bằng chứng cứ thực tế. Carreyrou phải đối mặt với sức ép lớn từ đội ngũ luật sư, các chiến dịch phủ nhận của công ty và bầu không khí e ngại trong giới đầu tư. Điều này cho thấy vai trò của báo chí điều tra không chỉ là kể chuyện, mà là tạo ra cơ chế kiểm tra độc lập khi các tổ chức khác đã bị cuốn vào hào quang tăng trưởng. Điểm mạnh của cuốn sách là cho người đọc thấy logic của quá trình phát hiện sai phạm, thay vì chỉ đưa ra kết luận cuối cùng. Nhờ vậy, Bad Blood trở thành một minh họa rõ ràng cho nguyên tắc rằng những công nghệ gây chấn động nhất vẫn phải chịu cùng tiêu chuẩn kiểm chứng như mọi sản phẩm khác. Cúa y cục, bài học về quản trị, kiểm toán và sự thất bại của hệ sinh thái công nghệ ở tầng rộng hơn, cuốn sách đặt Theranos vào bối cảnh của hệ sinh thái Silicon Valley, nơi tốc độ, kỳ vọng tăng trưởng và niềm tin vào nhà sáng lập thường được ưu tiên hơn sự thận trọng. Carey Rue cho thấy, sự thất bại không nằm ở một điểm duy nhất, mà là sự cộng hưởng giữa đầu tư mù quáng, giám sát yếu, thiếu kiểm tra độc lập và tâm lý muốn tin vào một câu chuyện đột phá. Từ góc độ quản trị doanh nghiệp, đây là một ví dụ điển hình về việc hội đồng quản trị, nhà đầu tư, đối tác và cơ quan quản lý có thể bỏ lỡ tín hiệu cảnh báo nếu quá phụ thuộc vào uy tín cá nhân và lời hứa tương lai. Bài học này đặc biệt quan trọng với công nghệ y tế, vì sai lệch không chỉ ảnh hưởng đến vốn hay danh tiếng, mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe con người. Cuốn sách vì thế vượt ra ngoài phạm vi một vụ bê bối doanh nghiệp, trở thành tài liệu để hiểu vì sao các hệ sinh thái đổi mới cần quy tắc kiểm chứng nghiêm ngặt hơn, nhất là khi sản phẩm liên quan đến tính mạng và niềm tin xã hội. Kết luận, Bad Blood phù hợp nhất với những ai quan tâm đến khởi nghiệp, đạo đức kinh doanh, báo chí điều tra, quản trị doanh nghiệp và công nghệ y tế. Người đọc sẽ nhận được nhiều hơn một câu chuyện scandal, vì cuốn sách cho thấy cách một công ty có thể xây dựng uy tín bằng hình ảnh, rồi che giấu sự thật bằng cấu trúc quyền lực và văn hóa sợ hãi. Giá trị thực tế của sách nằm ở việc nó giúp người đọc nhận diện các dấu hiệu cảnh báo sớm, từ sự mơ hồ về công nghệ đến việc né tránh kiểm chứng độc lập, và từ niềm tin quá mức vào nhà sáng lập đến việc coi thường phản biện nội bộ. Về mặt trí tuệ, cuốn sách nổi bật vì kết hợp được sức nặng của điều tra báo chí với tính dễ đọc của một câu chuyện doanh nghiệp hấp dẫn. So với nhiều sách về startup thường ca ngợi tăng trưởng và đổi mới, Bad Blood khác ở chỗ nó tập trung vào mặt tối của tham vọng công nghệ và làm rõ cái giá khi sự cường điệu thay thế cho bằng chứng. Đây là một cuốn sách rất đáng đọc nếu muốn hiểu vì sao minh bạch và kiểm chứng vẫn là nền tảng không thể thiếu của mọi đổi mới có trách nhiệm. Nếu bạn muốn ủng hộ John Carey Rue, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!